là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh huyện Mù Căng Chải chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, chiều ngày 29 tháng 11, kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc đề ra. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phát biểu bế mạc kỳ họp. Sau đây là tổng hợp của các phóng viên thời sự.
Với sự thống nhất cao của các đại biểu, kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 đã thông qua 19 nghị quyết quan trọng, đó là nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018. Nghị quyết về việc quy định về nội dung chi, mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn. Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 và điều chỉnh một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. Nghị quyết về bảng giá đất năm 2020, nghị quyết về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020, nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư cho ý kiến chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của một số dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn. Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết về việc giao Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý trong năm 2020. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác năm 2020. Nghị quyết ban hành giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn. Nghị quyết sửa đổi điểm C khoản 3, điều 1 của Nghị quyết 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn giai đoạn 2018-2021. Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn. Nghị quyết về việc đặt tên đường công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và đặt tên tuyến đường thuộc công trình cầu Bách Lẫm và cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2020. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020. Nghị quyết về giao biên chế công chức hành chính, biên chế các hội có tính chất đặc thù, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68 và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp tỉnh. Nghị quyết quy định về mức thưởng của tỉnh đối với các xã, thôn bản trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ngành địa phương trong tỉnh tập trung tốt một số nội dung như sau. Một là nghiêm túc quán triệt nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Ủy ban tỉnh chỉ đạo các ngành, cơ quan cấp tỉnh tăng cường vai trò trách nhiệm, chủ động phối hợp ngay từ ngày đầu, tháng đầu cùng với các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khơi thông mọi cản trở để thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương cũng như của tỉnh một cách kịp thời, nhất là các chỉ tiêu nhiệm vụ khó như thu ngân sách, tiến độ thi công giải ngân các công trình trọng điểm, thành lập doanh nghiệp, thu hút đầu tư, vân vân. Đồng thời khuyến khích, ủng hộ, động viên cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, luôn chủ động tìm tòi ý tưởng mới, giải pháp hay để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt nỗ lực và quyết tâm cao trong thực hiện hai nhiệm vụ lớn, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chủ động xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Hai là từng ngành địa phương cần chủ động linh hoạt ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm để triển khai hiệu quả chủ đề của năm. Trọng tâm là phối hợp rà soát đánh giá lại toàn bộ cơ chế chính sách của tỉnh giai đoạn 2015-2020 trên cơ sở kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và 10 năm 2021-2030, xây dựng, bổ sung, tích hợp, lồng ghép các chính sách cùng mục tiêu đối tượng hướng tới sự phát triển bao trùm, ban hành chính sách mới để tháo gỡ những nút thắt nhằm khơi thông mạnh mẽ mọi nguồn lực về đất đai, về tài nguyên, văn hóa, con người, đặc biệt tập trung tận dụng tối đa lợi thế của từng địa phương, từng ngành, thực sự chủ động nắm bắt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và triển khai dự án đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử nhằm thay đổi tư duy lãnh đạo, dẫn dắt xã hội và người dân tiếp cận dần với xã hội số, kinh tế số. Đây là một trong những yêu cầu mới thúc đẩy đội ngũ cán bộ lãnh đạo thay đổi để người dân cùng thay đổi vì sự phát triển chung của tỉnh chúng ta trong xu thế hội nhập, phát triển của thời đại công nghiệp 4.0. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ hiệu quả hơn nữa trên cả ba trụ cột, nông lâm nghiệp, dịch vụ, thương mại và công nghiệp theo đúng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đặc biệt chủ động thực hiện hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh nhằm khẳng định mong muốn khát vọng của Yên Bái trong việc đóng góp chung vào sự phát triển của khu vực và của tỉnh chúng ta, nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, chú trọng chất lượng các tiêu chí, nhất là cải thiện thu nhập và môi trường sống cho cư dân nông thôn của chúng ta, đặc biệt là đẩy mạnh tốc độ phát triển đô thị hóa gắn chặt với xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ khánh thành và khởi công các công trình đầu tư trọng điểm, các dự án quan trọng của các tập đoàn, doanh nghiệp vào tỉnh, nhất là các công trình dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hiệu quả văn hóa xã hội, đảm bảo hài hòa với phát triển kinh tế, chú trọng khơi dậy và phát huy giá trị truyền thống lịch sử cách mạng văn hóa của quê hương Yên Bái để nuôi dưỡng mạch nguồn thực sự trở thành động lực văn hóa tinh thần, ý chí khát vọng phát triển trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, tiếp tục sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, tâm huyết, hết lòng hết sức phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp, tăng cường các biện pháp đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giải quyết thấu đáo các vấn đề kiến nghị chính đáng của cử tri và doanh nghiệp, ổn định mọi mặt tình hình để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, tuyệt đối không để công tác chuẩn bị tổ chức đại hội ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm. Ba là đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là xây dựng cơ chế, phát huy công cụ để quản lý hữu hiệu các vấn đề về đất đai, đô thị, tài nguyên môi trường, quản lý xã hội, bảo đảm ba yếu tố phát triển bền vững, kinh tế, xã hội, môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm và đảm kỷ cương xã hội, quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật gắn với phát huy vai trò tự chủ, tự quản trong cộng đồng của người dân, tích cực tham gia xây dựng xã hội ngày càng tiến bộ và văn minh. Bốn là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tham gia trong quyết định, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, đảm bảo phát huy đầy đủ hơn nữa, chức trách cao hơn nữa về vai trò và nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương cũng như của các đại biểu Hội đồng Nhân dân. đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cụ thể hóa, hướng dẫn công tác tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ chính trị năm 2020 gắn với thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và các ngày lễ lớn năm 2020 tới cán bộ, đảng viên, toàn dân và doanh nghiệp, thường xuyên nắm bắt, kịp thời phổ biến, tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, tạo sức lan tỏa, nhân rộng, đồng thời tăng cường định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, kiên quyết đấu tranh, phản bác hiệu quả quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là các vấn đề liên quan đến Đại hội Đảng bộ các cấp. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tiếp xúc, tập hợp ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, tích cực tham gia xây dựng chính quyền trên các lĩnh vực và tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, chung sức cùng cấp ủy chính quyền hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2020. Thứ hai, về các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét thông qua 19 nghị quyết theo thẩm quyền, yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương ban hành các văn bản cụ thể hóa nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Trước mắt, tập trung nước rút hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế xã hội dự ước đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, tổ chức trọng thể kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết, vui xuân, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và chỉ đạo sát sao vụ đông xuân, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, đặc biệt là đẩy nhanh việc khống chế dịch tả lợn châu Phi, đồng thời chuẩn bị cho lễ công bố huyện Trấn Yên đặt chuẩn quốc gia huyện nông thôn mới gắn với Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ vào đầu xuân mới năm 2020. Thưa toàn thể các đồng chí, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành công tốt đẹp. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, địa phương đã tới dự, đưa tin, góp phần vào sự thành công của kỳ họp. Năm 2020 đang đến gần, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi kết thúc kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 15, chiều cùng ngày, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai nghị quyết kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán thu ngân sách năm 2020.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, do đó trên cơ sở những chỉ tiêu nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Các sở ban ngành và địa phương cần tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện thể chế. Đối với việc thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2020, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành chức năng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh giao dự toán chi tiết cho các ngành, các địa phương ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. Đối với một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong tháng 12 năm 2019, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu cần tập trung xây dựng chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các bộ ngành trung ương trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021 và đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Chủ động chuẩn bị các điều kiện để thực hiện việc điều chỉnh sáp nhập ngay sau khi được phê duyệt. Về giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản, đề nghị các sở ngành thanh quyết toán, giải ngân, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán của các dự án, không để xảy ra tình trạng dồn ép thanh toán vào những ngày cuối năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung kịp thời chỉ tiêu kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2019 do tỉnh quản lý. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, kiểm tra đôn đốc sản xuất vụ đông xuân, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống các ảnh hưởng của thời tiết xấu, tăng cường kiểm soát cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp với huyện Trấn Yên, hoàn thành các thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2020. Cần tập trung chỉ đạo triển khai hoàn thành các chỉ tiêu về công nghiệp, thương mại dịch vụ năm 2019 theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ tăng giá trái quy định, kinh doanh vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, kém chất lượng trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán. Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung triển khai các dự án phát triển quỹ đất, thu ngân sách năm 2019 đảm bảo kế hoạch đề ra. Hoàn thành việc kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, công nhận phổ cập giáo dục xóa mù chữ, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh mùa đông. Duy trì và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trợ giúp xã hội, chủ động rà soát những hộ đói giáp hạt và kịp thời đề xuất tham mưu biện pháp hỗ trợ sớm. Hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công năm 2019. Tham mưu xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, triển khai các hoạt động tuyên truyền văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh diễn ra trong tháng 12 năm 2019, trong đó có kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cơ sở trong những tháng cuối năm âm lịch.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch số 145 của tỉnh ủy, huyện ủy Mù Căng Chải đã thành lập các tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền khánh tiết bảo vệ phục vụ đại hội, đồng thời chọn 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và Đảng bộ xã Chế Cú Nha tổ chức đại hội điểm. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Chi bộ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có 19 đảng viên. Thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy về tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho ban chi ủy, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua tại các tổ, bộ phận chuyên môn trong đơn vị để chào mừng đại hội đảng các cấp và đại hội chi bộ.
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội điểm đối với chi bộ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Mù Căng Chải đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng cho đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Thị Thúy Hiền, Bí thư chi bộ Giáo dục Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề Giáo dục thường xuyên Mù Căng Chải nói:
Đến thời điểm này thì chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên đã thực hiện xong công tác giới thiệu nhân sự, làm đề án nhân sự nhiệm kỳ, xây dựng các loại báo cáo theo quy định trình tự đại hội và xin ý kiến của các tổ cơ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị trong chi bộ. Và xin ý kiến các đồng chí đảng viên để bổ sung hoàn thiện báo cáo. Thế và để đối với đơn vị, đối với chi bộ thì chúng tôi đã sẵn sàng cho đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Là đảng bộ cơ sở được huyện ủy Mù Căng Chải chỉ đạo tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cơ sở xã thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ xã Chế Cú Nha đã thành lập 2 tiểu ban văn kiện, nhân sự và tiểu ban tuyên truyền bảo vệ phục vụ đại hội. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, nhất là các công trình phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và nhân dân, góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Đồng chí Giàng A Của, Bí thư Đảng ủy xã Chế Cú Nha, huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Tất cả từ cái khâu chuẩn bị, từ điều kiện trang trí khánh tiết văn kiện của đảng bộ, kỷ niệm nhiệm kỳ, báo cáo văn kiện của các cấp, rồi là các cái chỉ thị nghị quyết của trung ương, của tỉnh, của huyện, là chúng tôi đã chuẩn bị sơ bộ là đã chuẩn bị xong, và qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi tiếp tục điều chỉnh cho hoàn chỉnh các cái văn kiện để tiến hành đại hội.
Đảng bộ huyện Mù Căng Chải có 31 tổ chức cơ sở đảng với 2.724 đảng viên. Thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch số 145 của tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Huyện ủy Mù Căng Chải đã chỉ đạo các chi đảng bộ trên địa bàn xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nhân sự, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa của Đại hội Đảng các cấp. Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra, rà soát công tác nhân sự tại các chi đảng bộ cơ sở và chọn 4 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 1 chi bộ trực thuộc huyện ủy, 1 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các chi đảng bộ trên địa bàn về tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt trong công tác nhân sự, huyện ủy Mù Căng Chải đã bám sát hướng dẫn của tỉnh ủy, đảm bảo đủ cơ cấu. Trong thời gian tới, huyện Mù Căng Chải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt tổ chức tốt đại hội điểm tạo tiền đề giúp cho các chi đảng bộ trên địa bàn huyện tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành, huyện Trấn Yên có trên 98% là học sinh người dân tộc. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song thầy giáo Đào Trọng Hai đã nỗ lực cùng toàn thể nhà trường thi đua dạy tốt học tốt và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Với những đóng góp đó có vai trò quan trọng của thầy giáo Đào Trọng Hai, người thầy luôn nhiệt huyết với nghề, hết lòng vì học sinh, luôn được đồng nghiệp và người dân nơi đây kính trọng quý mến. Mời quý vị cùng gặp gỡ thầy giáo Đào Trọng Hai qua ghi nhận sau đây.
Năm 2008, thầy giáo Đào Trọng Hai tốt nghiệp khoa toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Trải qua nhiều đơn vị công tác, đến tháng 10 năm 2017, thầy được điều động về làm hiệu trưởng trường tiểu học và trường cơ sở Kiên Thành ở xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên. Những ngày đầu về công tác, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn, phòng học, phòng chức năng vừa thiếu và xuống cấp. 98% học sinh là người dân tộc, trong đó có gần 200 học sinh bán trú. Để đảm bảo các điều kiện phục vụ cho dạy và học, thầy giáo Đào Trọng Hai đã tích cực tham mưu đề xuất với lãnh đạo phòng Sở Giáo dục và Đào tạo và cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường, đồng thời huy động xã hội hóa, khuyến góp ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập cũng như xi măng, tiền mặt và ngày công lao động của phụ huynh để sửa chữa bếp ăn, công trình vệ sinh, phòng ở với tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Đến nay nhà trường đã cơ bản đủ phòng học, phòng ở bán trú, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh học tập và sinh hoạt. Em Hoàng Hồng Nhung, học sinh lớp 8 trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Trường có rất nhiều sự đổi mới ạ. Khuôn viên của trường thì cũng rộng rãi và thoáng mát sạch sẽ hơn và cây xanh thì được trồng nhiều hơn. Các hoạt động phong trào, các câu lạc bộ được tổ chức nhiều hơn như câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ thể dục thể thao thì các thầy cô cũng đã được thầy Hai phát động để tổ chức cho học sinh để thực hiện. Và cháu cảm thấy khi đến trường thì trường như là một ngôi nhà thứ hai của chúng cháu ạ.
Trong công tác chuyên môn, thầy luôn khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh người dân tộc thiểu số, lấy học sinh làm trung tâm. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học, thầy luôn động viên thuyết phục để các em không bỏ học. Nhờ đó 3 năm trở lại đây, tỷ lệ chuyên cần đã đạt 100%, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, thầy còn tích cực cùng đồng nghiệp tham gia các đề tài sáng kiến để nâng cao chất lượng giảng dạy. Dù còn tuổi trẻ, song thầy Hai luôn gương mẫu trong mọi hoạt động công tác, năng động sáng tạo với nhiều cách làm mới, đưa chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng đi lên, được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tin yêu. Thầy giáo Hà Như Thế, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kiên Thành, huyện Trấn Yên, nhận xét về thầy Hai như sau.
Thầy về trường là thầy giống như là thầy thổi một cái luồng gió mới vào cái công cuộc, tức là cái sự nghiệp giáo dục của tại địa phương này, thầy nó làm cho cái sự thay đổi của nhà trường thấy rõ là rõ. Từ ngày xưa, từ cái việc mà nhà trường có rất nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, về phòng học cũng như là cái điều kiện ăn ở của các em. Mà đặc biệt nhất là sau khi mà sát nhập trường, hai trường tiểu học và trung học cơ sở lại với nhau, thầy cũng đã bỏ rất nhiều những tâm huyết để đầu tư, rồi là kêu gọi, rồi là thầy giống như một cái đầu tàu mà kéo cầm con tàu đi lên rất là tốt.
Năm học 2018-2019, sáng kiến một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc học sinh bán trú ở đơn vị trường phổ thông công lập của thầy được công nhận và áp dụng có hiệu quả tại nhà trường. với thầy hai, điều mà thầy hài lòng nhất chính là đã tạo được uy tín để từ đó có được sự chung tay, đồng tình ủng hộ của tập thể giáo viên nhà trường, sự đồng thuận của phụ huynh và các em học sinh để nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Ghi nhận những công hiến trong sự nghiệp chồng người, những năm qua, thầy giáo Đào Trọng Hai đã đạt được nhiều danh hiệu và năm học 2018-2019 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Thầy giáo Đào Trọng Hai, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Đặc thù của cái đơn vị trường vùng khó khăn đấy là cái chất lượng giáo dục về mặt đại trà và chất lượng mũi nhọn đều thấp. Trong cái quá trình xây dựng và trao đổi đối với lại các đồng chí là phó hiệu trưởng, các đồng chí là giáo viên chuyên môn của nhà trường, những cái đồng chí giáo viên có kinh nghiệm chúng tôi cũng bàn bạc với nhau. Đặc biệt là cá nhân cũng chăn trở rất nhiều, tìm những cách suy nghĩ làm sao vận động được anh chị em cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường thay đổi những cái phương pháp giảng dạy, có những cái sáng kiến trong cái công tác giảng dạy và chăm sóc học sinh để lôi cuốn học sinh vào việc học tập nhằm nâng cao cái chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn. Thì đến nay đối với đơn vị trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành chúng tôi, thứ nhất là cũng đã tháo gỡ được khó khăn cơ bản là đảm bảo đầy đủ những cái tiêu chuẩn đáp ứng trường và đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Chất lượng giáo dục đã được tăng lên từ 68% học sinh vượt lớp ở mức đại trà đã được trên 90%, chất lượng mũi nhọn tăng từ 18% đối với học sinh khá giỏi lên hơn 30%, và chúng tôi đã có giáo viên dạy giỏi cấp huyện, học sinh giỏi cấp huyện, và tới đây thì cũng có đội tuyển năm nay sẽ tham dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Sự nghiệp chồng người ở vùng 135 vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên, sự chăm chỉ ham học và trưởng thành của mỗi học sinh chính là động lực để thầy hai và đồng nghiệp tiếp tục sự nghiệp cao cả trên những bản làng vùng cao của tỉnh.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà, niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt, xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.